mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện Hãy nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc, người dịch Green Rose TQ, Trâm Phạm. Nhà xuất bản Văn Học, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 1. Người đàn ông kỳ quái. Bầu trời xanh xám bao phủ trên rặng núi phía xa xa. Lớp tuyết mỏng trải đầy trên lối đi nhỏ trong rừng cây. Không khí giá lạnh và trong lành khiến con người nhanh chóng cảm thấy thân thể tựa hồ được lấp đầy bởi mùi của tuyết và cành thông. Giá lạnh nhưng cũng rất dễ chịu. Giảng Giao xuống xe buýt ở bên đường cái. Cô rẽ vào lối nhỏ trải đá, đi bộ hơn 10 phút. Cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi biệt thự nhỏ kiểu châu Âu, mái màu xanh xám nằm trên sườn núi phía trước. Kể từ lúc Giảng Giao có ký ức, ngôi biệt thự này đã nằm trên sườn núi ở ngoại ô thành phố. Hơn 20 năm trôi qua, dù nhìn từ góc độ thẩm mỹ của thời hiện đại, tòa kiến trúc tinh tế này vẫn không hề lỗi thời. Chỉ là nhiều năm qua, nơi đây không có người sinh sống. Ngôi nhà nhỏ lẻ loi tọa lạc trên dốc núi, lúc nào cũng vắng lặng tối đèn. Khi Giảng Giao còn bé, có người dọa cô, bảo đây là ngôi nhà ma. Sau này trưởng thành, cô lờ mờ nghe nói ngôi biệt thự là tài sản của một nhân vật trí thức Hải Quy. Chú thích: Hải Quy, viết tắt của từ Hải Ngoại Quy Lai, là người từ nước ngoài trở về. Hết chú thích. Bởi vì người vợ ốm nặng qua đời, nhân vật trí thức đó lại đưa cậu con trai còn nhỏ ra nước ngoài. Hôm nay ngôi biệt thự được thắp đèn sáng, bức tường ngoài vốn loang lổ đã quét nước sơn mới. Cả bờ tường là một màu xanh lục của dây thường xuân. Rêu xanh và cỏ dại mọc đầy ở cổng ra vào đã được xử lý sạch sẽ từ lúc nào. Giảng Giao là sinh viên năm thứ tư khoa Anh ngữ. Hôm nay cô đến đây là vì thầy giáo thời trung học giới thiệu công việc dịch thuật cho cô. Công việc này thù lao không tồi, nhưng nghe nói chủ nhân ở đây rất khó tính. Trước đó được giới thiệu không ít phiên dịch, nhưng anh ta đều không ưng ý. Vì vậy Giảng Giao vừa bước vào kỳ nghỉ đông, thầy giáo lập tức tìm đến cô học trò tâm đắc. Giảng Giao tháo găng tay lên, bước lên gõ cửa. Mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm 20 mấy. Anh ta mặc quần Âu đen, áo len mỏng, thân hình cao gầy, diện mạo thanh tú. Nhìn thấy cô, người đàn ông để lộ ý cười. Em là Giảng Giao. Gương mặt Giảng Giao đông cứng đến ửng đỏ, hơi thở toàn khói trắng, đôi mắt cô ướt rượt. Vâng, em là Giảng Giao. Chào anh. Vào đi em. Người đàn ông nghiêng người để Giảng Giao đi vào nhà. Trong nhà bài trí theo phong cách cổ điển châu Âu, rèm cửa sổ màu tím mờ, viền vàng, tầng tầng lớp lớp. Ghế sofa nhung hình vòng cung cỡ lớn, ghế dài với tay nắm sơn màu bạc, ngọn lửa cháy hừng hực trong lò sưởi, tất cả tạo thành một cảm giác vừa cổ kính vừa tĩnh mịch. Ngoài ra còn có cầu thang gỗ màu nâu uốn lượn lên tầng 2. Tầng trên vô cùng yên tĩnh, giống như không có người. Điểm đáng chú ý duy nhất của ngôi nhà là mọi cửa sổ đều được lắp lan can bằng kim loại, rèm cửa sổ đóng kín, không để lọt một tia sáng vào nhà. Người đàn ông trẻ tuổi rửa tay trên bồn rửa mặt, xắn tay áo và cốc trà nóng cho Giảng Giao. Anh ta ngồi phía đối diện cô, trên người anh ta thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt rất quen thuộc. Nhưng Giảng Giao nhất thời không nghĩ ra cô đã từng ngửi thấy ở đâu. Người đàn ông nở nụ cười hòa nhã. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Phó Tử Ngộ, chủ nhân của ngôi nhà này tên là Bạc Cận Ngôn. Tôi là bạn của cậu ấy, Chúng tôi cần tìm một phiên dịch để dịch tài liệu của cậu ấy sang tiếng Trung. Giảng Giao gật đầu, không hiểu Bạc Cận Ngôn có quan hệ với chủ nhân của ngôi biệt thự năm xưa hay là vật còn người mất. Phó Tử Ngộ lấy một tập giấy và một cây bút trên bàn uống trà đưa cho Giảng Giao. Em bắt đầu đi, tôi cũng xin nói thẳng, chúng tôi cần kiểm tra một chút, xem em có thể đảm nhiệm công việc này hay không. Em hãy dịch tập tài liệu tiếng Anh trong nửa tiếng đồng hồ. Giảng Giao lật tài liệu, ngẩng đầu hỏi, anh có máy tính không? Phó Tử Ngộ lắc đầu, mỉm cười. Cận Ngôn thích viết tay. Được ạ. Giảng Giao cầm giấy bút, bắt đầu cắm cúi dịch tài liệu. Phó Tử Ngộ đứng dậy đi rửa tay, rồi đứng tựa vào cửa sổ uống trà. Nạn nhân bị hãm hiếp đến chết, chân tay có dấu vết bị trói chặt, thân dưới xuất hiện nhiều vết thương bị dập nát. Vừa dịch vài câu đầu, Giảng Giao cảm thấy hơi bất ngờ. Cô ngẩng đầu, nhưng sắc mặt Phó Tử Ngộ rất thản nhiên. Trước đây Giảng Giao từng dịch nhiều tài liệu chuyên ngành, nên cô cũng không đến nỗi quá kinh ngạc. Chỉ là một lúc sau, cô gặp phải từ ngữ xa lạ. Hơn nữa khi đọc lướt qua tài liệu, cô phát hiện có không ít từ hiếm thấy. Thế là cô mở miệng hỏi, anh có từ điển chuyên ngành không? Phó Tử Ngộ mỉm cười, chỉ tay lên giá sách. Em cứ sử dụng tùy ý. Giảng Giao nhanh chóng tìm mấy quyển từ điển, bắt đầu đối chiếu rồi dịch tiếp. Sex hangage, làm ngạt thở để đạt khoái cảm. Parenticide, giết chết người thân. Cô biết những từ này mới lạ. Cuối cùng Giảng Giao cũng dịch xong tài liệu. Cô lại kiểm tra một lượt, mới hết 25 phút. Phó Tử Ngộ có vẻ bất ngờ trước tốc độ dịch của cô. Anh ta nhận bản dịch, đảo mắt một lượt rồi nói, em đợi một lát, tôi cầm lên cho cậu ấy xem. Nói xong anh ta quay người đi lên cầu thang. Thì ra Bạc Cậu Ngôn đang ở tầng trên. Giảng Giao ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sofa, lặng lẽ chờ đợi. Phó Tử Ngộ nhanh chóng xuống nhà. Anh ta đi đến bồn nước rửa tay, rút khăn tay lau sạch sẽ rồi mới ngồi xuống phía đối diện Giảng Giao. Cậu ấy vẫn đang xem, chắc cần một chút thời gian. Vâng ạ. Hai người trò chuyện vài câu, Phó Tử Ngộ mỉm cười hỏi, em đang học đại học ở thành phố B à? Giảng Giao trả lời, vâng, sang năm em mới tốt nghiệp. Phó Tử Ngộ gật đầu, không tồi, chúng ta nói chuyện lâu như vậy, em vẫn chưa biết tôi làm nghề gì phải không? Anh ta dừng lại nheo mắt nhìn cô. Em thử đoán xem. Anh ta lớn hơn Giảng Giao vài tuổi, thái độ hòa nhã lịch sự. Giảng Giao có ấn tượng tốt về anh ta. Cô cười trả lời, bác sĩ. Ý cười trong mắt Phó Tử Ngộ càng sâu hơn. Sao em có thể nhìn ra điều đó? Giảng Giao không che giấu niềm vui khi cô đoán trúng. Ánh mắt cô dừng lại trên đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của anh ta. Em đoán bừa ấy mà, em thấy anh rửa tay mấy lần, chứng tỏ anh là người ưa sạch sẽ. Trên người anh có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, hơn nữa ngón tay của anh trông giống tay bác sĩ. Cảm ơn em, tôi coi câu này của em như lời khen ngợi. Phó Tử Ngộ nói, 10 đầu ngón tay vốn đang chấp vào nhau nhanh chóng bay lượn, giống như hai con bướm bướm khéo léo nhảy múa. Giảng Giao nhìn hoa cả mắt. Sau đó cuộc trò chuyện của hai người càng trở nên sôi nổi hơn. Một lúc sau, họ quay trở lại đề tài Bạc Cận Ngôn. Phó Tử Ngộ thở dài. Vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này, nhưng không yên tâm Cận Ngôn. Nói thật, tính cách cậu ấy hơi quái gở. Nghe anh ta nhận xét về vị Bạc tiên sinh chưa biết mặt, Giảng Giao chỉ là sự mỉm cười, không đáp lời cũng không truy vấn. Phó Tử Ngộ nói tiếp, cậu ấy về đây lâu như vậy mà vẫn chẳng có một người bạn nào. Tôi dám đánh cuộc, bọn họ thậm chí không biết cậu ấy trở về từ bao giờ ấy chứ. Giảng Dao vẫn giữ nụ cười trên môi, cô không có ý định tiếp lời. Trong khi đó, Phó Tử Ngộ hưng phấn nhìn cô, tựa hồ chờ câu hỏi về Bạc Cận Ngôn. Thái độ nhiệt tình của anh ta khiến Giảng Dao hơi ngạc nhiên, nhưng cô không nghĩ ngợi sâu hơn, mở miệng thuận theo câu nói của anh ta. Anh ấy về từ năm ngoái phải không? Phó Tử Ngộ. Ủa, sao em biết? Năm ngoái em về nhà vào kỳ nghỉ, có đi qua nơi này, nhưng không thấy cây thường xuân. Hiện tại cây thường xuân ở ngoài kia cao khoảng 4-5 mét. Nhà em trồng cây thường xuân một năm cũng cao cỡ đó. Hai người bất giác trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ. Phó Tử Ngộ cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, mỉm cười. Thời gian không còn sớm, hay là em về trước đi. Lát nữa tôi và Cận Ngôn thương lượng rồi gọi điện cho em. Rất cảm ơn em đã đến đây hôm nay. Nếu cậu ấy quyết định dùng em, cậu ấy sẽ ký hợp đồng làm việc với em. Em cần phải làm việc ở đây trong 20 ngày liên tục. Em cần hoàn thành tài liệu dịch ngay tại chỗ. Em không được phép mang tài liệu ra khỏi nơi này, phải giữ bí mật nội dung. Ngoài ra, gần đây, cậu ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thích bị người khác làm phiền. Vì vậy, chưa được cậu ấy cho phép, em đừng bước lên tầng 2. Còn những chi tiết khác, khi nào ký hợp đồng, sẽ bàn cụ thể. Giảng Dao rời khỏi ngôi biệt thự, bên ngoài trời đã xế chiều. Ông mặt trời ló ra khỏi tầng mây, chiếu ánh sáng màu vàng xuống khắp rừng núi. Xung quanh đều là cây óng ánh và hoa tuyết trắng xóa. Giảng Dao tin tưởng vào khả năng dịch thuật của bản thân. Cô cảm thấy chắc sẽ nhận được công việc này. Tuy chủ nhân chưa lộ diện, lại có vẻ thần bí và hơi kỳ quái, nhưng dù sao, đây cũng là công việc do thầy giáo giới thiệu, nên tương đối đáng tin cậy. Lúc đi xuống dốc núi cách ngôi biệt thự hơn 10 mét, Giảng Dao bỗng quay đầu. Cô hơi ngẩn người khi bắt gặp một hình bóng bên cửa sổ ở tầng 2. Người đó mặc com lê màu đen tuyền, dáng người anh cao lớn thẳng tắp, vô cùng nổi bật. Chỉ có điều, anh quay lưng ra ngoài nên cô không nhìn rõ diện mạo của anh. Giảng Dao vừa ra về, Phó Tử Ngộ liền đi lên tầng 2. Khác với phong cách ấm áp trang nhã của tầng dưới, tầng này chỉ có một hành lang hẹp và dài, chạy thẳng vào căn phòng kín mít. Bốn bức tường đều sơn màu trắng, không có bất cứ vật trang trí nào, khiến căn phòng càng âm u lại và lạnh lẽo. Cánh cửa gian phòng trong khép hờ, Phó Tử Ngộ đẩy cửa, liền tựa người vào cánh cửa. Anh ta không còn giữ bộ dạng nho nhã như lúc gặp Giảng Dao mà hét lớn. F! Tiếng hét của anh ta vang dội trong không khí yên tĩnh, khiến người đàn ông đang cúi đầu đọc sách bên cửa sổ nhíu mày liếc anh ta, sau đó lại tiếp tục chăm chú đọc sách. Phó Tử Ngộ cũng chẳng bận tâm, anh ta cầm tập tài liệu Giảng Dao vừa dịch ném vào lòng người đó. Dịch rất chuẩn xác, văn phòng mượt mà. Nói xong, anh ta lại rút từ túi áo một tờ giấy nhỏ màu trắng, bên trên có dòng chữ viết tay bằng mực đen. Question 1. Nghề nghiệp của Phó Tử Ngộ. Question 2. Tôi dọn đến đây bao lâu rồi? Đó là những vấn đề Phó Tử Ngộ kêu Giảng Dao suy đoán khi hai người trò chuyện. Phó Tử Ngộ đập bóp tờ giấy xuống bàn. Cô ấy đã phân tích đúng hết những vấn đề của cậu. Chắc cậu hài lòng về bản dịch lần này rồi chứ? Khóe miệng người đàn ông bên cửa sổ ẩn hiện ý cười, nhưng anh không phủ nhận cũng không khẳng định. Phó Tử Ngộ sợ anh lại dở thói khắt khe, cất giọng như đinh đóng cột. Nếu còn chưa hài lòng, cậu hãy tự mình dịch đi. Còn nữa, tôi không phải trợ lý của cậu. Vài ngày nữa tôi sẽ quay về thành phố B. Cậu đừng trông mong tôi tiếp tục làm chân chạy vặt cho cậu đâu. Lúc này, người đàn ông mới buông sách và ngẩng đầu. Anh nhìn Phó Tử Ngộ bằng ánh mắt kỳ lạ, từ tốn đáp. Thời gian của tôi không phải để làm những việc vô vị này. Phó Tử Ngộ á khẩu, anh ta hết cách nên chỉ có thể lầu bầu. Cậu là chuyên gia nghiên cứu các vụ giết người, cô bé đó chỉ là phiên dịch nhỏ. Việc gì cậu phải khảo sát năng lực quan sát và năng lực tư duy của người ta? Hại tôi vòng vo tam quốc. Có lẽ người ta nghĩ tôi là kẻ lắm điều cũng nên. người đàn ông để lộ nụ cười đặc biệt ôn hòa. Điều này cũng dễ hiểu, tôi không thể để kẻ ngu xuẩn dịch tài liệu của tôi. Một người tư duy không nhạy bén, không tinh tế, chỉ có thể dịch ra ý của chữ nghĩa, chứ không thể lý giải sự tinh tế của từng chi tiết nhỏ và linh hồn tồn tại đằng sau ngôn từ. Phó Tử Ngộ hết nói nổi, nhưng anh ta cũng đã quen tính cách của bạn. Anh ta vừa tức vừa buồn cười. Cô bé giảng giàu đó có thể hiểu linh hồn của cậu hay không? Người đàn ông ngẩn ra một lúc, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Không ai có thể hiểu. Chương 2. Trở về vào kỳ nghỉ, Giảng Giao thường sống một mình ở ngôi nhà cũ trong khu tập thể cảnh sát. Đó là ngôi nhà cũ của gia đình cô lúc bố cô còn sống. Sau khi mẹ cô tái giá, ngôi nhà này bị bỏ không. Bây giờ là tầm chạng vạng tối, nhiều căn hộ trong khu tập thể đã bật đèn. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian. Khá nhiều ô cửa sổ trên tòa nhà văn phòng của cục cảnh sát cách đó không xa, sáng trưng. Những người cảnh sát vẫn đang bận rộn làm việc. Giảng Giao mở cửa nhà, liền thấy em gái Giảng Huyên đang nằm trên ghế sofa xem tivi, miệng gặm dở trái táo. Nhìn thấy chị gái, Giảng Huyên lầu bầu. Sao bây giờ chị mới về? Em đợi chị lâu rồi. Giảng Giao ném túi xách vào người em gái, ngồi xuống cạnh cô. Chị đi phỏng vấn thử việc, vừa mới kết thúc. Chiều nay em cũng mới về nhà, phải không? Chị còn tưởng em ở bên đó ngủ một lúc. Bên đó mà Giảng Giao nhắc tới là căn hộ tập thể của bố Dượng. Trên thực tế, phần lớn thời gian tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, hai chị em cô đều sống trong ngôi nhà đó. Quan hệ giữa hai chị em và bố Dượng cũng rất tốt đẹp. Chỉ là căn hộ không lớn, nên sau khi trưởng thành, Giảng Giao dọn về bên này. Nhiều lúc Giảng Huyên chạy đi chạy lại giữa hai nơi, nhưng vào những dịp lễ Tết, cả hai đều tụ tập cùng nhau. Giảng Huyên đang học năm thứ nhất đại học ở tỉnh ngoài. Cô cũng vừa ngồi mười mấy tiếng đồng hồ ghế cứng, tàu hỏa về quê nghỉ đông, nên toàn thân lờ đờ mệt mỏi. Nhưng nghe chị gái nhắc tới việc phỏng vấn, cô lập tức có tinh thần, người bật dậy hỏi Giảng Giao. Em nghe mẹ nói chị đi nơi đó thử việc. Giảng Giao mỉm cười. Chị đi nơi đó thử việc. Cô kể vắn tắt quá trình thử việc. Do yêu cầu bảo mật nên cô không nhắc tới nội dung tài liệu dịch thuật. Ai ngờ thần sắc Giảng Huyền bỗng dưng trở nên khó đoán. Vì vậy chị chưa từng gặp mặt vị bạc tiên sinh đó. Chưa, Giảng Giao nhìn em gái. Sao thế? Giảng Huyền đột nhiên vỗ vai chị gái. Cô nói bằng một ngữ điệu vô cùng nặng nề. Chị phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Hình như em đã gặp người đàn ông đó. Anh ta trông rất đáng sợ. Giảng Giao ngẩn người. Theo phản xạ có điều kiện, đầu óc cô hiện lên bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông ở ô cửa sổ tầng 2 ngôi biệt thự. Anh ta trông rất đáng sợ. Giảng Huyền lập tức kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra, Tết Thanh Minh năm ngoái, cô về qua nhà. Một lần cùng người bạn đi khe núi câu cá, cô tình cờ đi ngang qua ngôi biệt thự đó, nhìn thấy một người đàn ông đứng trên tầng 2. Lúc bấy giờ Giảng Giao vẫn đang ở thành phố B, nên không biết vụ này. Đã gần một năm trôi qua, mặc dù không để ý kỹ, nhưng bóng dáng người đàn ông đó vẫn hiện rõ mồn một trong ký ức của Giảng Huyên. Cô hơi rùng mình. Anh ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt hõm sâu, làn da nhăn nheo, trông giống đầu lâu. Không, giống yêu quái thì đúng hơn. Sau đó có một lần, bạn em nói hình như đã gặp anh ta ở ngoài phố. Anh ta đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Có lẽ anh ta cũng sợ bộ dạng của anh ta dọa người xung quanh. Giảng Giao nghe xong trầm mặc hồi lâu. Giảng Huyền vẫn hăng hái nói tiếp. Tóm lại, đây là kiến nghị xuất phát từ lương tâm. Nếu người đó chính là Bạc tiên sinh, sau này nếu gặp anh ta, chỉ nhớ đừng nhìn mặt anh ta. Giảng Giao phì cười. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, đến đâu hay đến đó, anh ta chẳng dọa nổi chị. Hai chị em trò chuyện một lúc, Giảng Giao xem đồng hồ, ngẩng đầu dõi mắt về tòa nhà làm việc của cục cảnh sát ở phía đối diện. Ô cửa sổ quen thuộc đối với cô vẫn sáng đèn. Cô nói, tối nay gọi Lý Huân Nhiên cùng ăn cơm. Giảng Huyên nói đã hẹn bạn, sau đó cô hứng khởi đi mất. Giảng Giao đi đến bên cửa sổ, gọi điện cho Lý Huân Nhiên. Huân Nhiên, là em, Giảng Giao, em về rồi. Người đàn ông ở đầu kia điện thoại im lặng vài giây. Sau đó Giảng Giao nhìn thấy một hình bóng thấp thoáng sau khung cửa sổ, tòa nhà đối diện. Hãy thò đầu ra ngoài để anh xem nào, anh có ống nhòm đấy. Người đàn ông cất giọng từ tốn, âm thanh ẩn hiện ý cười. Ở đầu bên này, Giảng Giao cũng mỉm cười. Lý Gia và Giảng Gia có quan hệ từ nhiều đời nay. Lý Huân Nhiên lớn hơn Giảng Giao 4 tuổi. Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lúc trưởng thành, có thể coi là thanh mai trúc mã thật sự. Sau này Lý Huân Nhiên thi đỗ vào trường cảnh sát nên ít có cơ hội gặp mặt. Sau khi tốt nghiệp, anh được điều đi ngoại tỉnh công tác, trong khi Giảng Giao cũng lên đại học nên càng khó gặp nhau. Tính ra hai người đã 3 năm không gặp. Lúc này trời đã tối mịt, từng ngọn đèn đường tỏa ánh sáng lung linh như hòn ngọc. Cho đến cuối con đường, sắc đêm mông lung và dịu dàng, Lý Huân Nhiên đứng tựa vào cột đèn ngoài cổng cạnh cục cảnh sát. Dáng người anh cao lớn nổi bật trong bộ cảnh phục. Anh như cười như không nhìn Giảng Giao. Giảng Giao mỉm cười đi về phía Lý Huân Nhiên. Đến trước mặt anh, cô vừa định mở miệng, anh đột nhiên đưa người về phía trước, giơ tay ôm cô vào lòng. Lâu rồi không gặp em, Giảng Giao. Anh cất giọng nhẹ nhàng bên tai cô. Giảng Giao không ngờ anh bỗng dưng ôm cô. Cô hơi sửng sốt, nhưng cũng giơ tay ôm anh. Hai người tìm một quán ăn nhỏ ở gần đó. Lý Huân Nhiên chọn vị trí bên cửa sổ. Nơi đó có một tấm bình phong chạm hoa, ngăn cách với gian ngoài, tạo thành không gian độc lập và yên tĩnh. Anh dở quyển thực đơn, còn Giảng Giao im lặng ngắm anh. Lý Huân Nhiên không ngẩng đầu, vừa gọi món vừa nói. Sao thế? Học viện ngoại ngữ không có con trai đẹp à? Giảng Giao thành thật trả lời. Chính xác. Khóe miệng Lý Huân Nhiên ẩn hiện ý cười. Lý Huân Nhiên có diện mạo sáng sủa tuấn tú, lông mày và mắt đen nhánh, môi đỏ, răng trắng. Ai nhìn thấy anh cũng có cảm giác chàng thanh niên này đẹp trai và tràn đầy sức sống. Nhưng từ nhỏ anh là người rất kiêu ngạo, không dễ tiếp cận. Giảng Giao có cảm giác, sau mấy năm làm cảnh sát, khí chất này càng rõ rệt. Trong anh càng chững chạc, mạnh mẽ và lạnh lùng hơn trước kia. Sau khi gọi thực đơn, Lý Huân Nhiên một tay vắt ra thành ghế phía sau, một tay gõ xuống mặt bàn, ngắm Giảng Giao một lúc. Anh mỉm cười. Mấy hôm nữa anh đưa em đi câu cá. Hồi nhỏ hai người thường leo núi câu cá hái rau, rất vui vẻ. Được ạ, Giảng Giao chống hai tay lên cầm nhìn anh. Em có tham gia câu lạc bộ câu cá ở trường, kỹ thuật của em bây giờ tương đối lợi hại, anh cần chuẩn bị tâm lý. Lý Huân Nhiên cười ha hả, một lúc sau anh lại hỏi cô. Em đã có bạn trai chưa?
Chưa, anh thì sao?
Anh bận chết đi được, thời gian đâu mà kiếm bạn gái. Đang ăn cơm, điện thoại của Lý Huân Nhiên đổ chuông. Anh bắt máy nói vài câu, sắc mặt trở nên nặng nề. Sau khi cúp điện thoại, anh cầm áo khoác rút ví tiền. Trong cục có việc gấp, anh phải đi ngay, em cứ ăn thong thả. Phục vụ, tính tiền. Giảng Giao cũng rút ví tiền. Để em trả cho. Lý Huân Nhiên mỉm cười. Nhân viên phục vụ đi đến, Giảng Giao vừa định rút tiền, anh liền nắm tay cô. Tay anh rất khỏe, khiến cô không thể động đậy. Trong lúc nhân viên phục vụ tìm tiền lẻ thối lại, Lý Huân Nhiên bỗng nhớ đến vụ án. Anh vẫy tay ra hiệu giảng giao, ghé đầu lại gần rồi nói nhỏ. Gần đây thành phố chúng ta nhiều khả năng có một nhóm chuyên bắt cóc thanh thiếu niên hoạt động. Em và em gái em tuy đã quá độ tuổi nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Bọn anh còn đang điều tra vụ này, chưa công khai với dư luận. Giảng giao ngẩn người, lại nghe anh nói tiếp. Vụ này cũng do anh phát hiện. Tháng trước, trong lúc sắp xếp lại hồ sơ các vụ án, anh mới phát giác ra năm ngoái toàn thành phố và các huyện lân cận có tổng cộng 9 người mất tích. Con số này cao hơn các năm trước. Giảng giao châu mày hỏi thẳng. Sau đó thì sao? Sau đó anh tiến hành thống kê. Trong 9 người bị mất tích, có tới 8 người là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 13 đến 18. Hơn nữa, địa điểm mất tích đều trong phạm vi thành phố. Vụ này rõ ràng không bình thường. Lý Huân Nhiên hạ giọng. Dựa vào ghi chép của cục và những điều anh hỏi thăm được từ mấy cảnh sát kỳ cựu, mấy năm gần đây đúng là có tổ chức bắt cóc trẻ em hoạt động ở khu vực phụ cận. Bọn trẻ có khả năng bị bắt đến những nhà xưởng đen. Chú thích: nhà xưởng đen là nhà xưởng bất hợp pháp, trong đó có trường hợp sử dụng sức lao động vị thành niên. Hết chú thích. Giảng giao càng nhíu chặt lông mày. Lý Huân Nhiên vỗ vai cô. Yên tâm đi, bọn anh sẽ phá án. Giảng giao tiễn anh ra cửa quán ăn. Lý Huân Nhiên đi một đoạn lại quay đầu, phát hiện giảng giao vẫn đứng yên một chỗ, lặng lẽ dõi theo hình bóng anh. Lúc này trời đã tối muộn, ánh trăng và ánh đèn điện dường như hòa lẫn vào nhau, người đi đường thơ thớt. Lý Huân Nhiên nhìn giảng giao, cô mặc áo len màu vàng nhạt, quần màu thẫm, mái tóc đen xõa xuống bờ vai, làm nổi bật làn da trắng trẻo và thân hình mảnh mai. Em vào trong đi, Lý Huân Nhiên nói lớn tiếng. Giảng giao gật đầu. Anh quay người xoa hai tay, miệng hà hơi khí lạnh, sải bước dài đi về cục cảnh sát. Buổi tối, giảng giao nhắc lại lời dặn dò của Lý Huân Nhiên với em gái. Giảng Huyên tỏ ra căng thẳng, nói ngày mai sẽ đi mua dụng cụ phòng thân. Hai chị em tâm sự đến nửa đêm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, giảng giao nghĩ thầm, cảnh sát hình sự vô cùng bận rộn, cuộc hẹn đi câu cá với Lý Huân Nhiên chỉ e hoãn vô thời hạn. Lại nhớ đến buổi phỏng vấn lúc ban ngày, cô nghĩ làm tốt công việc này mới là điều quan trọng nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, giảng giao còn đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp, nhân viên chuyển phát nhanh mang bưu phẩm đến nhà. Giảng Huyên ký nhận thay cô. Người gửi cùng thành phố. Giảng giao mở ra xem, quả nhiên là hợp đồng làm việc do Phó Tử Ngộ gửi tới. Cô xem xét kỹ lưỡng, hợp đồng không có vấn đề gì. Giảng giao hơi ngây người khi lật đến trang cuối cùng. Bên A đã ký tên xong xuôi, Bạc Cận Ngôn. Giảng Huyên hiếu kỳ, thò đầu ngó nghiêng. Yêu quái gửi đến đấy à, chữ ký của anh ta thế nào? Giảng giao đáp. Nét chữ như chủ nhân, dù anh ta có là yêu quái, cũng là yêu quái có khí khái. Giảng Huyên, Giảng giao rút cây bút từ túi sách để ký tên, nhưng đầu bút vừa chạm xuống mặt giấy, cô bất chợt dừng lại. Cô lấy một tờ giấy trắng, luyện mười mấy lần, cho đến khi chữ ký thành thục. Sau đó cô ký tên mình bên cạnh tên người đàn ông đó.